Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chủ đề pháp thoại hôm nay là vượt qua tâm tiếc nuối và hoài nghi. Cốt lõi của tu Phật pháp nói chung, tu thiền nói riêng đó, là giải phóng tâm khỏi năm trói buộc, bao gồm mà dây xích tham ái, dây xích sân hận, dây xích hôn trầm và thùy miên, dây xích trạo cử và hối quá, và dây xích hoài nghi. Trong một khóa tu thiền Vipassana lần trước đó, thầy cũng đã giải thích khái quát về năm trói buộc nêu trên. Những vị pháp sư được mời thuyết giảng trong khóa thiền Vipassana tại chùa Giác Ngộ đó cũng đã đề cập khá nhiều. Nhân khóa tu hôm nay đó, thầy nhấn mạnh hai trói buộc thứ tư và thứ năm, đào sâu để thấy rõ được nếu không tháo mở được hai trói buộc tâm này đó, người tu thiền bị vướng kẹt vào chấp quá khứ, chấp hiện tại và tương lai. Tác hại của dây trói buộc trào cửa hối quá đó là không thể vượt qua được các vướng chấp thuộc về quá khứ, mà theo Đức Phật đó không thể giúp cho con người đó trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hoài nghi đó diễn ra ở hiện tại, và nói về văn phạm đó, nó là tiếp diễn tương lai, bao gồm hiện tại tiếp diễn và tương lai tiếp diễn, chuyện đang xảy ra, chuyện sẽ xảy ra. Như vậy, nếu không tháo mở được sợi dây hoài nghi, tâm của người hoài nghi đó tự tạo áp lực cho bản thân và góp phần gây tạo áp lực về đối tượng mà mình chưa tin. Bài kinh Nhất Gia Hiện Giả dạy chúng ta kỹ năng trải nghiệm hạnh phúc dựa vào hai yếu tố: quy chiếu thời gian bây giờ và quy chiếu không gian bây giờ. Không gian và thời gian nó tác động đến các sự việc bây giờ. Và nói một cách khác đó, để có được chánh niệm tỉnh thức đó, thì làm chủ với việc bây giờ, việc tại đây. Muốn đạt được tâm bình an thư thái đó đó, người tu học Phật cần phải chặt đứt quá khứ, tức là không có tiếc nuối nữa. Chuyện nào đã quyết định, đã trôi qua, hãy hoan hỷ với nó. Và nếu nó có những điều gì xấu thì hãy giải quyết nó ở hiện tại. Đừng để cho nó cứ dây dưa, nó bám víu, ảnh hưởng đến tâm, làm mất sự bình an. Chuyện chưa xảy ra, đừng hoài nghi. Vì hoài nghi đó không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho tâm trở nên rối bời, suy nghĩ lại, Trước đây đã quyết định như thế, sau đó về xét lại lần một, nghĩ lại lần hai, phân tích lại lần ba, bắt đầu nản chí. Không phải vô tình mà Đức Phật đã liệt năm trói buộc tâm trở thành là các chướng ngại tâm hay là chướng ngại của việc tu thiền. Tất cả các pháp môn trong Phật giáo do các tổ Trung Quốc sáng lập, tông Bình Dân thì gồm có tông Tịnh Độ và Mật Tông, các tông dành cho những người trình độ cao đó, bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ đó, thì gồm có Thiền Tông, Luật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông và Tam Luận Tông. Tu theo bất kỳ tông phái nào, dầu trực tiếp được Đức Phật giảng dạy, cụ thể là phương pháp giải quyết khổ đau bằng tứ thánh đế, hay hai phương pháp cốt lõi của các vị tổ sư Ấn Độ, đó là tông Du Già, còn gọi là Duy Thức Tông, và tông Trung Quán, hay 10 tông phái của các tổ Trung Hoa sáng lập, hoặc là 14 tông phái do các tổ Nhật Bản phát triển từ các tổ Trung Hoa, hay Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên đó rút gọn lại từ Trung Quốc, còn 3 tông đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, thì cốt lõi vẫn là giải phóng các trói buộc tâm nêu trên đó. Không giải quyết được các vấn nạn này đó, dầu người thực tập có được ca ngợi là Bồ Tát sống, A-la-hán sống, những nhân vật vĩ đại, thì thực chất chúng ta vẫn bị trói buộc, chưa có thể đạt được tự do và hạnh phúc đích thực. Thầy chọn hai trói buộc cuối cùng đó, do từ cái chuyên đề trong khóa thiền Vipassana thứ 29 này đó, là vì đó một bên đó cột chặt chúng ta với quá khứ, và bên còn lại là cột chặt chúng ta với tương lai, và nó chi phối, nó dần theo hai cái chiều đối lập như thế này. Đây khi chúng ta là đang tồn tại hiện tại, sự dần co của tâm như thế đó làm cho trạng thái bình an không còn nữa. Trong Kinh Tăng Chi, tập 5, trang 408, bản dịch tiếng Việt và bản Bali đó là mục thứ 51 của chương 5, Đức Phật đã nói về tác hại của các trói buộc tâm như sau. Trong đó có dây trói buộc trạo cử hối hận và dây trói buộc hoài nghi như sau. Này các tỳ kheo, ai không đoạn tận năm chướng ngại tâm sẽ bị yếu ớt trí tuệ, không có sức mạnh, trí tuệ trở nên yếu kém, không biết được, không mang lại được lợi ích cho bản thân mình, không mang lại lợi ích cho tha nhân, hay lợi ích của bản thân và tha nhân, sẽ không chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng của các bậc thánh. Đó là tác hại, nó là tàn phá tâm. Thứ nhất là không được bình an. Và thứ hai đó, do vì không được bình an cho nên lệ lạc cho bản thân mình đâu đạt được. bản thân của đương sự bị trói buộc bởi các trói buộc này đó không thể tự mang hạnh phúc cho mình, lấy đâu chế tác, hiến tặng, cộng hưởng tích cực đến hạnh phúc của người khác. Hậu quả nghiêm trọng nhất là người đó không thể trở thành thượng nhân. Thì khái niệm thượng nhân là chỉ cho việc chứng đắc thánh quả, mà nền tảng ban đầu phải là chân nhân. Rồi từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Thánh nhân là có 4 cấp: thánh nhân cấp 1, thánh nhân cấp 2, thánh nhân cấp 3 và thánh nhân cấp 4, tức là A-la-hán, được xem là thánh nhân cao nhất trong văn học Pali. Và thượng nhân bao gồm 4 loại thánh nhân nêu trên. Nói cái khác, để đánh giá sự tiến bộ trong tu học Phật hoặc là tu thiền đó, mỗi hành giả tự xem rằng đó, mình bị vướng kẹt vào sợi dây trói buộc nào. Tham ái bao gồm dục ái, khao khát tính dục, hữu ái, khao khát tái sinh, khao khát có con, vô hữu ái, khao khát kết thúc, tức là trầm cảm, chán chường, tuyệt vọng, tự tử, hoặc không muốn làm người, hay là không muốn làm người Việt Nam, tức là chối bỏ sự sống. Hoặc là chúng ta có bị dây giận dữ, chối buộc, hiềm khích, ghét bỏ, hận thù, hãm hại, bực tức, cao có, khó chịu, hành hạ, ăn hiếp, tấn công, quậy phá, trò gãy bánh xe, phá đám người khác, thì nó thuộc về dây sân hận. Hôn trầm thùy miên là trạng thái giả dưỡi, bần thần, mệt mỏi, đừ đẳng, than ngắn thở dài, nó ngủ từ trong tâm ngủ ra, lười biếng, chán chường, và nếu không điều trị thì có thể dẫn đến tuyệt vọng, tức là những cấp độ khác nhau của sự trầm cảm. Hoặc là chúng ta đánh giá rằng là mình có bị trói buộc bởi sự rai rứt tiếc nuối hay hoài nghi đang tàn phá. Phần 1. Vượt qua tâm tiếc nuối. Trong các bản văn kinh Pali, và cụ thể hơn đó là những bài kinh nói về thiền liên hệ đến các trói buộc tâm, thì tiếc nuối đó được mô tả bằng 2 danh từ trong tiếng Pali: Uddacha và Kukucha. Các tổ sư Trung Quốc khi phiên dịch thuật ngữ tương đương trong tiếng Sanskrit thành tiếng Hán cổ đó, gọi tắt đó là trạo hối. Nó đủ là trạo cử và hối quá. Uddacha đó là trạng thái dao động tâm, làm cho tâm lúc nào cũng trở nên rai rứt, khó chịu, khổ, khổ từ bên trong đó. Có khi cái rai rất khó chịu đó tồn tại dưới dạng là phản ánh lương tâm. Khi chúng ta tĩnh lặng, hướng vào bên trong, đánh giá lại cách thức mình hành xử với người thân, bạn bè, làng xóm, cộng đồng, lỡ lời nói hay là hành động nào đó đó tạo ra sự thương tổn, có thể lúc đó đó mất kiểm soát, cũng có thể lúc đó là do vô tình, cũng có thể lúc đó tức quá, khó chịu quá hay là thiếu thông tin, hoặc còn có thể phát xuất từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng ta đã làm cho người khác không vui. Sự tổn thất đó đó khi đánh giá lại cảm thấy rất là sai sức. Và đó là những cái lỗi trong quan hệ dân sự. Về phương diện luật pháp, tội được đánh giá khi mà hành động của chúng ta được tòa án phán xét là có tội. Còn trước đó đó thì mọi người đó được xem đó là bị can thôi, hay là bị cáo. Dầu máy camera quay thấy người đó giết người chết, gây thương tổn cụ thể với hàng trăm nhân chứng và để lại rất nhiều tang chứng, cụ thể là các vật chứng, cho đến lúc có phán quyết của tòa án, người đó mới được là có tội. Đang khi đó tòa án lương tâm phán xét nhanh hơn. Một bản án có thể kéo dài vài tháng, vài năm, như trường hợp một người vợ mất kiểm soát đã lỡ giết chồng tại Bình Dương, rồi phân xác chồng ra 7 khúc, bỏ ở 7 sọt rác khác nhau, diễn ra từ năm 2017 đến tháng 8 2018 mới xét xử và tuyên bố cô ấy có tội. Đó là cái tiến trình tố tụng hình sự đó, tại Việt Nam cũng như là nhiều nước trên thế giới. Đang khi phản ánh của tâm á diễn ra ngay lập tức, dầu tòa chưa phán xét vì phải truy tìm thêm các tang chứng, vật chứng, thì trong cái phần vật chứng đó, có người khác đồng phạm tội hay chỉ có đương sự thực hiện một mình, động cơ gì, hoàn cảnh nào, tình huống ra sao để phán xét đến không hình phạt là nặng hay nhẹ. Nặng là tử hình, kế đến là chung thân. Người cô này đó thì được miễn tử hình và chung thân, tức là giảm nhẹ tình tiết. Đằng khi tòa án lương tâm phán xét rất chính xác, người có tội cảm thấy dai sức, khó chịu dữ lắm. Phần lớn là đêm nào cũng nằm mơ gặp các ác mộng. Cái phản ánh trong giấc mơ đó là những cái xáo trộn tâm lý, trừng phạt kẻ xấu đã lỡ làm một việc gì đó. Do đó Đức Phật đã liệt 2 trạng thái tâm lý trói buộc: trạo cử, tức là rai sức, hối hận á, tức là tiếc nuối. Trói buộc làm cho chúng ta không thể an tâm được. Và tất cả những thứ này đó liên hệ phần lớn với sự kiện quá khứ, không gian quá khứ, thì quá khứ. Dĩ nhiên có nhiều cái thì quá khứ tiếp diễn vì cái đó nó chưa kết thúc, nó còn tác động đến hiện tại này. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói về tác hại của dây trói buộc đó như sau: nếu có một bình nước bị gió khuấy động, lao sao đung đưa, tạo ra các gợn sóng, một người hoặc nhiều người với thị lực bình thường nhìn vào bình nước ấy không thể nhận ra, không thấy đúng thực hình ảnh của khuôn mặt mình. Cũng thế, khi bị tâm ám ảnh bởi sự trạo cử và hối hận, bị áp đảo bởi hai trói buộc này, người ta không thể nào thấy đúng được lối thoát, tức là sự tự do. Và như vậy, họ đã không hiểu đúng và không mang lại lợi ích cho bản thân, lợi ích cho tha nhân hoặc lợi ích cho cả hai. Thì đó là tác hại của dây trạo cử và hối quá. Trong Kinh Tăng Chi, ở chương một pháp, Đức Phật nói đến tác hại của trạo cử hối quá như sau: này các đệ tử, ta không thấy một yếu tố nào có sức mạnh chi phối trói buộc như trạo cử và hối quá đã tàn phá tâm của con người. Này các đệ tử, ta cũng không thấy bất cứ một cái gì khiến cho trạo cử và hối quá chưa được sinh thì phát sinh, đã phát sinh rồi đó ngày càng tăng trưởng và gây những tác hại cho bản thân. Đó là sự bất an của tâm. Thế vậy thì trong đoạn kinh nêu trên đó, Đức Phật nói tâm bất an là nguyên nhân dẫn đến trạo cử và hối quá. Và ở chiều tương tác đó, người nào bị trói buộc bởi trạo cử và hối quá, người đó đang sống trong tâm bất an. Mối quan hệ giữa trạo cử và hối quá với bất an là hai chiều. Cái này có là cái kia có, cái này phát sinh, cái kia phát sinh. Thì đó là cái cốt lõi thực tập chính niệm hiện tại, phải làm chủ được tâm này. Trước nhất thầy nói về sự rai sức liên hệ đến lỗi dân sự, dù là cố tình hay vô ý mà chúng ta lỡ nói năng, lỡ hành xử, lỡ phản ứng chưa phù hợp, chưa khéo léo, chưa thông minh, chưa sáng suốt, cho nên nó đã không mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Thì trong tình huống này đó, phải dùng chánh tri kiến, tức là thấy rõ được bản chất của vấn đề đó, khắc phục nó và mạnh dạn xin lỗi đương sự mà mình đã lỡ lời, lỡ hành động, lỡ ứng xử, lỡ giải quyết, dẫn đến các hậu quả mà chúng ta không hề dự định trước hay là trong đời. Đối với tình trạng là các tội lỗi về phương diện luật pháp và phương diện nhân quả đó, sự rai rứt không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên về phương diện tâm lý học đó, Đức Phật không khích lệ chúng ta chìm đắm tâm mình trong sự rai rứt. Phải tháo mở nó ra, vì nó là một phiền não chối buộc tâm với quá khứ. Chuyện đó đã rồi, ít nhất là đã trôi qua của tích tắc gần nhất, phút trước đó, tiếng trước đó, ngày trước đó, hay là tuần trước, tháng trước, năm ngoái, nói chi là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, v.v. Khi vua A Xà Thế bị trao đảo hối hận bởi tội giết cha mình để đoạt ngôi. Ông rơi vào khủng hoảng tâm lý, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi. May mắn anh em cùng cha thác mẹ của ông là đại thần Jivaka, là một Phật tử thuần thành, mạnh dạn thuyết phục A Xà Thế đó cùng đi với ông đến đỉnh núi Linh Thú nhờ tư vấn của Đức Phật để tháo mở. Từ Vương Xá, thủ phủ của Ma Kiệt Đà, nơi mà vua A Xà Thế trị vì đó, lên đến đỉnh núi Linh Thú đó chưa được 4 cây số đường chim bay. Nếu đi bằng đường bộ đó, chỉ mất 20 phút thôi. Thời này đó thì do các biến đổi khí hậu, núi Linh Thú bây giờ đó trở thành như là núi trọc vì khô hạn nước, nên cây cổ thụ đó, hầu như là không sống nổi, chỉ là những cây vừa vừa thôi. Còn thời của Đức Phật đó, 2600 năm về trước đó, Linh Thú là núi sầm uất phủ đầy bể các loại cây cổ thụ cao. Mỗi bước chân của A Xà Thế đặt tới phía trước trở nên rất nặng nề. Nhưng mà ông có cái hay thế nè, là vua, để ra đi là phải đi bằng kiệu. Jivaka khuyên A Xà Thế đó đi với tư cách là một tín đồ, không phải tư cách là một ông vua, cho nên nó không cần thiết phải mang binh lính theo. Binh lính đứng ở dưới chân núi hết. Thì hai anh em cùng nhau đi. Ông Jivaka đó giờ đi sau vua A Xà Thế chút và chỉ đường, đó là đại vương bước tới phía trái, đi tới phía phải, vân vân. Cứ mỗi một bước chân ông đặt xuống, ông cảm thấy hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, vì không thể hình dung được. Ngay cả một cái tiếng ông vò vẽ đó, ông cũng nghe được. Con ruồi bay cũng nghe được. Dưới một gốc cây có một ông thầy tu, không ai nói với ai một tiếng nào. Khép mắt lại, tỉnh tọa. Khi ra rất lương tâm đã làm cho A Xà Thế hoài nghi rằng là mình đang bị cài bẫy để xóa ngôi. Thì ông là người xóa ngôi mà. Bây giờ nó sợ anh em cùng cha khác mẹ xóa ngôi mình, cho nên mới cài bẫy. Ông mới xoay lại hỏi: này Jivaka, ngươi đang phục kích ta phải không? Jivaka sụp lại xuống nói: thưa đại vương, hạ thần này đâu dám cả tội đến thế. Hạ thần chỉ muốn giúp đại vương được bình an cõi lòng. Đại vương hãy an tâm, đại vương hãy đi tới phía trước. Ít phút nữa thôi chúng ta sẽ gặp được bậc tuệ giác lớn, có khả năng giúp cho đại vương bình an. Nghe như thế ông nhẹ nhõm chút xíu, nhưng mà cái hoài nghi đó vẫn diễn ra. Vì cái người khi làm ác á, thì lúc nào cũng nghĩ rằng người khác làm ác với mình bằng cách tương tự, theo kiểu trả thù hoặc xấu hơn. Cái này rất lương tâm, nó làm cho ông ấy bị rối loạn cảm xúc. Nó là một phần ban đầu của tâm thần, tức là bị chối buộc giữa cái rai rứt của quá khứ và cái hoài nghi ở hiện tại và tương lai. Đến hương thất của Phật ở đỉnh Linh Thú đấy, thì nhìn Phật lần đầu tiên thôi, A Xà Thế cảm thấy là một nhân cách rất là vĩ đại. Ông sụp lại xuống. Việc đó ông chưa từng thực hiện đối với bất cứ một đạo sĩ thuộc tôn giáo nào. Thứ nhất, vào lúc đó Đức Phật được 36 tuổi, rất điển trai, còn trẻ mà, cao gần 1 thước 9. Nếu mà nói về đẹp trai đó, thì Đức Phật chắc chắn là ngang bằng cho đến hơn các nam vương. Đạo phong dưới tác động của tuệ giác từ bi an lạc tự tại thảnh thơi đó, nó làm cho A Sở Thế cảm thấy đó không thể có một nhân vật nào đáng để nương tựa như Đức Phật. Vừa lắng nghe A Sở Thế tự sự vài câu, Đức Phật đã nói: thưa đại vương, có hai bậc thánh nhân. Loại thánh nhân một đó, từ lúc sinh ra đến lúc qua đời chưa từng tạo tội về luật pháp, chưa từng tạo lỗi về dân sự. Loại thánh nhân hai, lỡ làm việc đó dầu cố tình hay vô ý, nhận thức tội lỗi và sai lầm đó, cam kết không tái phạm điều đó xảy ra, đồng thời đó thực tập chuyển nghiệp. Thưa đại vương, trong hai loại thánh nhân nêu trên đó, loại thứ hai đáng được tán dương. Nghe câu nói minh triết của Đức Phật đó, A Sở Thế giống như tháo mở hết tất cả các dây khổ đau. Vì trước khi đến gặp Đức Phật đó, ông ấy đó đã nghe theo lời của các đại thần đạo Bà La Môn, đến gặp sáu vị đạo sư Bà La Môn lỗi lạc nhất lúc bấy giờ. Không ai đã làm cho ông cảm thấy nhẹ tâm. Thì trong đó có một đạo sĩ đó nói với ông rằng là nhân quả là không có thật. Cho nên việc giết người bao gồm giết cha, giết mẹ, không trổ quả khổ đau trong tương lai. Cũng có đạo sĩ cho rằng chết là hết rồi, lo lắng làm gì, hãy sống an vui hiện tại. Thì cái cách giảng dạy như vậy đó chỉ trấn an tâm lý thôi. Mà vì cái gốc rễ khổ đau của A Sở Thế là rai sức, mà rai sức đó, do nhận ra tội lỗi tày trời mà mình đã lỡ làm chỉ vì tham ngôi vị và quyền bính thôi. Nên khi Đức Phật nói người nhận ra lỗi lầm, cam kết không tái phạm, thực tập chuyển nghiệp ở hiện tại đó mới đáng được tán dương. Thì toàn bộ những khổ đau bởi ra rứt quá khứ đó khép lại. Từ đó đó A Sở Thế đã trở thành minh vương, minh quân, Phật tử thuần thành. Thì đây là câu chuyện chúng ta thấy thay vì chìm vào trong sự rai rứt mà vốn hành động đó đã trôi qua, về bản chất đó là hành động xấu về phương diện dân sự, hành động tội lỗi về phương diện luật pháp, thì theo luật nhân quả đó, nếu không chuyển nghiệp bằng hành động thiện tương đương đó, tội lỗi đó vẫn còn y nguyên, nó sẽ trói buộc tâm chúng ta, có thể sau một thời gian nằm yên ở đó rồi nó sẽ khuấy động. Nhất là những lúc chúng ta bị bệnh, bị mất ngủ đó, cái rai sức lương tâm đó làm cho chúng ta không thể nào yên được, ác mộng liên miên, bon bot hiên suri. Tôi nhớ vào năm 1979 thì ông là người bị thất trận. Suốt 4 năm trước đó đó, ông ra lệnh giết không biết bao nhiêu người trí thức không đi theo chủ nghĩa cộng sản do ông lãnh đạo tại Campuchia. Thì trước khi qua đời khoảng chừng vài tuần lễ đó, đài BBC tiếng Anh đó phỏng vấn ông rằng đó, ông cảm thấy thế nào về các hành động phạm tội giết nhân loại, mà ở đây đó là đồng loại người Campuchia của ông. Phần trả lời của ông rất là dài, như là phần biện hộ cho những cái tội lỗi mình đã làm. Nhưng mà cái thừa nhận mà ông ấy kể ra đó chúng ta nên quan tâm. suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon giấc. Tôi nằm mơ thấy hồn của người chết về đòi báo oán, chửi rủa tôi, thanh toán tôi, trả thù tôi, chặt xác tôi, bầm nát cơ thể tôi. Cái đau khổ đó nó dần xé tôi biết bao nhiêu năm qua. Thì đó là một ví dụ điển hình. Các Phật tử tu Tịnh Độ Tông mê tín, chữ mê tín nằm trong dấu ngoặc kép. Lỗi không phải do chính họ, lỗi do các vị tăng ni hướng dẫn sai cách. Chẳng hạn như cho người ta ăn bánh vẽ, lại Phật một lại tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, nó làm cho nhiều người ỷ lại đó, đâu cần phải tu gì, tôi không cần phải chuyển nghiệp gì hết á. Một ngày đến chùa lại Phật từ 500 lại cho đến 1000 lại thì cái phước đó theo học thuyết cuồng tín này đó xài mấy ngàn kiếp, mấy chục ngàn kiếp chưa hết rồi. Thì tội tiêu vong hết rồi. Có niệm Phật 1 tỷ tỷ lần, có lại Phật 1 tỷ 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 lần thì cái tội giết người, tội trộm cắp, vân vân vẫn còn hữu nguyên. Lại Phật thì được sức khỏe và được sự tôn kính. Niệm Phật á, đúng cách á, thì tâm bình an, nó là chánh định. Bằng phương pháp thiền chỉ, mà trong thiền chỉ có 40 đề mục, một trong 40 đề mục của thiền chỉ đó là niệm Phật để đạt được định. Nếu giảng đúng về Phật học, được Phật nói trong kinh đó, thì lợi ích nó là như thế thôi. Một số pháp sư Tịnh Độ Tông có thể do không đến trường Phật học, vì có học ngày đâu đâu biết, thầy của mình dạy sao thì mình dạy là vậy, cuối cùng là truyền bá cuồng tín, vừa đi ngược lại với học thuyết tứ thánh đế nói riêng và nhân quả nói chung của Đức Phật, và làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới doanh nghiệp xoay lưng với đạo Phật. Ta thấy mê tín quá, vớ vẩn quá. Do đó đó, khi quý vị đi lại sám hối tại các chùa đó, thì chúng ta biết là nó có 3 giá trị lớn. Thứ nhất, quý vị đang vận động toàn thân. Nếu lại mỗi ngày 50 đến 100 lại, quý vị sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, vì gần như là ít đi bác sĩ. Nên rút lại, mà nếu quý vị thành tâm á, thì lúc đó là một sự tu tĩnh tâm rất là bình an. Và lại đó là một cách để chúng ta tháo mở tâm cống cao, tâm ngã mạn, thì mình trở nên vô ngã hơn. Đó là lợi ích. Phải hiểu đúng như thế, chứ đừng có cường điệu. Cường điệu theo dạng cuồng tín là rất nguy hại. Còn dụ dỗ Phật tử vào đạo bằng con đường đó là phá nát đạo Phật. Ta đi chùa làm gì? Làm Phật sự để làm gì? Làm thiện sự để làm gì? Lại Phật niệm Phật đó, có một câu một lại thôi, xài biết chừng nào mới hết. Cái tác hại đó là ghê gớm lắm, chúng ta phải ghi nhận. Do đó đó, theo lời Đức Phật dạy cho vua A Xà Thế đó, để kết thúc tâm rai rứt, chúng ta phải khởi lên chánh chi kiến, nhận thức đúng về nhân quả và chuyển nghiệp. Trói buộc nguy hại nhất của hối hận đó, đó là tiếc nuối. Tiếc nuối nó liên hệ đến nội tài và ngoại tài. Nội tài đó là toàn cơ thể này và lục phủ ngũ tạng cấu thành sự sống của con người và vạn vật. Khi ai đó phát tâm hiến mô tạng tại chùa Giác Ngộ lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 là ngày 29 tháng 9 2018, nâng tổng số 4 lần lên đó, thành 1.113 người tình nguyện hiến mô tạng. Quỹ Đạo Phật ngày nay cho tôi biết đó, cho đến ngày hôm nay 7 tháng 9 2018 300 người vừa đăng ký thêm, cho nên thầy quyết định đó, cuối tháng 12 dương lịch tổ chức lần thứ 5 tại chùa Giác Ngộ, số lượng chắc chắn là phải trên 500 người. Ở đầu Hà Nội đó thì thầy quyết định yêu cầu ban lãnh đạo của Quỹ Đạo Phật ngày nay đó tổ chức tại chùa Pháp Vân với dự kiến tối thiểu là 300 người hiến mô tạng lần đầu tiên tại một chùa ở miền Bắc vào ngày 25 tháng 11 2018. Thì có rất nhiều người khi đã phát tâm hiến mô tạng rồi đấy mà nghe những Phật tử cuồng tín, chữ cuồng tín trong dấu ngoặc kép ha, nói rằng là sau khi chết 8 tiếng đụng vào thi thể đó thì tâm sân hận trỗi dậy, người chết đó sẽ mất cơ hội vĩnh viễn giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, thậm chí là đọa lạc xuống các cảnh giới thấu. Đây là một trong các học thuyết cuồng tín nguy hại nhất, là những người truyền bá Tịnh Độ Tông theo hướng cực đoan đã gieo rắc nỗi sợ hãi mà vốn nó tàn phá rất lớn, làm cho những người chấp này đó không dám hiến mô tạng. Về bản chất hiến mô tạng đó thì khi bị chết não mà theo các nghiên cứu y khoa cho đến thời điểm năm 2018 này đó không thể sống quá 3 ngày. Sự sống trong vòng 3 ngày của đó là do các máy nhân tạo thôi, ví dụ máy trợ thở, rồi chúng ta đưa cái ống thực phẩm được xây diễn vào trong bao tử, rút máy trợ thở ra người đó chết, não ngưng hoạt động, tim đã ngừng đập ra, đập theo cái máy thôi. Ở Việt Nam vẫn kỹ lưỡng đó, cứ 6 tiếng một ban các bác sĩ chuyên khoa cùng hội chẩn xem có thật sự chết não chưa, vì cái phản ứng giác quan không còn nữa, không còn biết gì nữa, nó khác với hôn mê sâu hay là thần kinh thực vật. Hiến mô tạng, để mô tạng được lấy trong giai đoạn chết não, người hiến đó có cơ hội cứu sống 6 đến 13 người. Hữu ích vô cùng. Và sự sống chúng ta được tái sinh, cơ thể được tái sinh vào cơ thể của những người khác. Như bé Hải An, ngày 25 tháng 2, 2018 đó, sau 4 ngày chết, giác mạc đã được lấy ra, ghép vào một cụ bà 73 tuổi và một chàng trung niên 42 tuổi, đã làm cho cả hai thấy được ánh sáng. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được mắt của cháu Hải An qua cụ bà và chàng trai này. Khi mà mô tạng chúng ta được hiến cúng đó, ha, thì người thân chúng ta tiếp tục nhìn thấy thân thể của chúng ta, hay gọi là hóa thân đó, trong cơ thể của những người khác. Học thuyết hóa thân của Đạo Phật hay lắm quý vị. Nếu gắn nó vào cái sự kiện hiến mô tạng, chúng ta đang tạo ra sự hóa thân. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ là ba thân Phật, rồi có sắc thân, tức là thân thể do cha sinh mẹ đẻ, ha. Rồi hóa thân đó, chỉ có Phật mới làm được. Hiểu theo nghĩa biểu tượng thôi, một thân sinh ra nhiều thân. Rồi pháp thân á, tức là chân lý Phật trở thành là thân thể Phật, chỗ nào có thực tập chân lý Phật thì chỗ đó Đức Phật vẫn tiếp tục tồn tại. Học thuyết pháp thân là quan trọng nhất. Còn trong bối cảnh y khoa hiện đại đó, thì việc hiến mô tạng đã làm cho chúng ta có được 6-13 thân gắn kết về thân thể, về sự sống của người khác. Khi nghe những người tu Tịnh Độ Tông cuồng tín nói rằng là vậy là mất cơ hội giảng sanh, là bắt đầu lo. Cái đó nó gọi là tiếc nuối ha. Là tôi lỡ. Không sao, khi quý vị hiến mà sau này mà mình không cảm thấy thích nữa cũng chẳng sao, vứt bỏ cái thẻ đó đi trong sọt rác là xong. Bởi vì để cho cơ thể này hữu dụng đó, thì yêu cầu là chúng ta phải cầm cái thẻ đó bỏ vào cái bóp, giống như là thẻ ngân hàng, thẻ ATM ấy, hay là chứng minh nhân dân, đi đâu cũng phải mang theo. Lỡ tai nạn bất chắc xảy ra đó, thì người thân hoặc là người đi đường ta biết đây là người có hiến mô tạng, ta gọi cái số điện thoại của nơi đăng ký mô tạng để thi thể này trở nên hữu dụng. Đăng ký hiến mô tạng xong rồi, quý vị không mang thẻ đó theo, cũng không hề báo cho người thân biết, thuyết phục người thân hưởng ứng và giúp đỡ mình sau khi mình chết, thì việc đăng ký đó cũng trở nên vô dụng. Vì có ai báo đâu mà cơ quan đó biết để đến nhận. Để mô tạng có sức khỏe phục vụ sự sống bằng hóa thân thì lục phủ ngũ tạng phải được lấy ra trong vòng 8 tiếng sau khi chết. Qua 8 tiếng nữa nó hư hết rồi, làm sao xài được? Dĩ nhiên là một số mô vẫn xài được, một số xương vẫn xài được, mà tính hữu dụng nó không cao. Người ta cần là tim, gan, tỳ, phế, thận, những bộ phận mà lắp vào người khác người ta sống được. Nếu mà người chết đó là một chàng thanh niên từ tuổi 18 cho đến 40 đi, người được lắp ghép đó có thể sống từ 15 năm cho đến 20 năm. Sung sức lắm. Và thượng chủ trì chùa Phật Tổ ở Hoa Kỳ, Thích Thiện Long, trước đây đã từng có thời gian mấy năm tu học tại chùa Giác Ngộ, thỉnh thoảng cũng về chúng ta gặp ấy ha. Thì cách đây 2 năm hòa thượng được khoảng 3 năm á, hòa thượng được ghép gan, tưởng là chết rồi, nếu không được ghép là chết à. Ghép gan của một cậu thanh niên bị tai nạn giao thông. Khi ghép gan xong, hòa thượng mạnh như là một chàng trai, dù là gần 70 tuổi, rất là sung sức, không mệt mỏi, làm việc hiệu quả hơn. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương khi được ghép thận xong đó, mỗi lần mà ông đi ca ở đâu, ông yêu cầu phải cho ông ca tối thiểu 2-3 bài. Vì cái thận của một chàng trai được ghép vào ông làm cho ông khỏe hơn. Dù là 70 mấy tuổi, đối với người khác ca một bài muốn hụt hơi, ông ấy phải ca 2-3 bài. Còn nếu không đồng tình, ông không ca. Nhiệt tình vậy. Nói như thế thì chúng ta thấy được cái lợi ích. Nhưng mà phải tiến hành ở trong cái thời gian 8 tiếng sau khi chết thôi. Cho nên đó, một số học thuyết mê tín gắn kết với Tịnh Độ Tông do người Trung Quốc bày đặt ra, như là các thoại tướng gương mặt hồng hào, cơ thể tỏa mùi thương, mùi hương, rồi vầng ánh sáng là dấu hiệu vãng sinh Tây Phương, hay là cái dùng đầu từ trán cho lên ấm là vãng sinh Tây Phương, đó là cuồng tín, mê tín, phi nhân quả, trái lời Phật dạy. Thì tôi nói cái điều này rất nhiều lần, nhưng mà người ta cứ ngộ nhận là thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông. Không có. Tôi không đã phá Tịnh Độ Tông. Tôi chỉ ra những điều ngộ nhận mà một số thầy, sư cô thiếu học Phật bài bản, giảng dạy Tịnh Độ Tông sai, làm cho Phật tử trở nên mê tín, sợ hãi, hoang mang. Là một người tu học lâu năm, tham gia đào tạo cho các tăng ni ở cấp cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, và từ năm 2019-18 này đó là tiến sĩ Phật học, tôi không thể bỏ sẻn kiến thức mà không nói ra những vấn đề này. Cho nên ai ghét thì đó là quyền của họ, ai chửi bới tôi, tấn công tôi là quyền của họ, còn tôi có quyền nói điều đúng. Cho nên đừng để cho sự tiếc nuối đó diễn ra. Khi mình đã phát tâm làm một việc nghĩa, việc thiện gì đó, đừng tiếc nuối nữa. Về phương diện nhân quả, chúng ta hưởng được thành quả tốt từ việc đó. Cho nên khi Đức Phật khuyên trong cái tăng chi, bố thí, cúng dường, tức là hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp về động sản, bất động sản của chúng ta cho một cá nhân, một ngôi chùa, một tập thể, hay là quốc gia, hay là các quỹ từ thiện đó, thì chúng ta đừng tiếc nuối nữa, vì nó không còn thuộc về mình. Chúng ta phải hiểu, nếu mình làm đúng theo thủ tục luật pháp thì nó chuyển giao rồi thì đừng có tiếc nữa. Còn có những cái dạng hiến cúng là không có làm thủ tục pháp lý, ví dụ mình móc túi mình ra, mình tặng cho người ta một cái khoản tiền hay là một cái vật dụng nào đó, thì nó không còn là mình nữa. Nhưng mà một số người là không buông được, dầu là có tu học Phật đó, nếu không hiểu rõ đây là một trở ngại tâm cho Bồ Tâm, chúng ta vẫn tiếc như thường. Thì tương tự trong những trường hợp mất mát do thiên tai như sóng thần, động đất, rồi tai nạn hay chiến tranh, tổn thất nhân mạng, tài sản và mọi thứ đó, nó làm cho chúng ta tiếc dữ lắm. Nhiều cái bão táp đã để lại cho rất nhiều người trở thành là cùng đinh. Vì cái đó nhà nước người ta đâu có giúp được hết, ta cho cứu ngặt thôi, thức ăn, thức uống, dịch vụ y tế. Nếu như sống ở nước ngoài mà không có mua bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm tài sản, thì khi mà thiên tai xảy ra đó thì toàn bộ cái đó mất hết. Xem các cái clip thấy là kinh khủng thật. Nó tàn phá Hồng Kông, tàn phá những nơi đi ngang qua. Rất may là đến Việt Nam cái này nó chỉ hướng qua chỗ khác, yếu dần trở thành áp thấp nhiệt đới. Việt Nam có phước hơn. Người chết, tài sản bị tàn phá, mọi thứ đổ nát, mất nhiều năm mới khôi phục được. Khi đứng trước những cái vô thường đó đó, chúng ta tiếc dữ lắm. Công sức mình làm mấy chục năm, từ cái tiếc nuối đó nó làm cho chúng ta bị trói buộc tâm với quá khứ, không tháo mở được. Cho nên khi thực tập thiền nói riêng, tức là Phật pháp nói chung, thì phải nhận thức cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, để tháo mở nỗi khổ tâm và đau trên thân ra khỏi cuộc sống mình. Phải thực tập thôi, không thực tập rồi chúng ta cũng không hơn gì những người khác tôn giáo khác đâu. Tôi xin kể quý vị nghe một tình huống. Có một ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì của ngôi chùa này đó là một nữ tu lớn tuổi, trong một chuyến hành hương đó đã gặp một vị sư cô khác bài lòng cảm phục, cho nên là thỉnh mời tha thiết để chuyển giao việc làm chủ trì. Khi sư cô được thỉnh mời đó làm đủ các thủ tục pháp lý theo luật pháp Việt Nam, luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam, hiến chương giáo hội Phật Việt Nam được chánh thức bổ nhiệm trụ trì, các Phật tử thanh tín của sư cô này đó đã cúng dường trùng tu, làm chánh điện khang trang, chùa tổ chức các khóa tu, hàng trăm Phật tử đến thực tập. Hộ khẩu đã được chuyển vào chùa. Quyết định trụ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao. Nhưng mà nữ tu lớn tuổi đó tâm không buông được, rồi cũng không hoan hỷ được. Lẽ ra chúng ta phải hoan hỷ chùa ngày càng phát triển hơn, quần chúng ngày càng đông hơn, lệ lạc đó ngày càng to hơn. Tiếc nuối. Đòi lại thư kiện, dùng giang hồ, rồi là hăm dọa, gây khó khăn. Tôi nêu cái sự kiện đó là người tu ấy, nếu không buông xả và không thực tập vô ngã, cái này không phải là sở hữu của tôi, thì sau khi cái sở hữu đó đó đã được chuyển cúng hợp pháp theo luật định, chúng ta vẫn tiếp tục nghĩ nó là của mình. Công đức cúng dường đó mất hết, các Phật sự ở nơi đó bị trở ngại, tâm của người cúng đó bị tàn phá nghiêm trọng với những sự bất an dằn xé, và quần chúng á, nhìn người ấy như là một kẻ phá đạo, từ một người ân nhân trở thành kẻ phá đạo. Đó là điều không nên. Tôi rất cảm thấy thương tình cho người nữ tu đó. Do đó đó, khi chúng ta chuyển giao cái quyền sở hữu nào đó cho ai đó đó, việc chuyển giao đó tiến hành đúng theo luật hoặc là chỉ là một tiến hành dân sự, đừng tiếc nuối nữa. Mình là người tu học Phật hiểu nhân quả mà. Giả sử vị sư cô tiếp nhận ngôi chùa đó làm chưa đúng với chánh đạo, không vì thế mà cái việc cúng chúng ta không có phước, không làm đúng chánh đạo, thì sư cô ấy chịu trách nhiệm nhân quả và chịu trách nhiệm lương tâm trước Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước mọi thứ xấu tệ. Còn việc cúng của người đã cúng nó vẫn có phước. Chúng ta phải nhớ nha, nhân quả đó là vậy. Huống hồ sư cô tiếp nhận trụ trì làm cho ngôi chùa tốt hơn, người xuất gia đi vào chùa đó đông hơn, quần chúng đến nhiều hơn, an lạc lớn hơn, thì tiếc nuối như thế này nó rất là quê và đáng tội nghiệp. Việc đó xảy ra trên 100 trường hợp, và hiện nay đó nó trở thành một chồng thư kiện trong giáo hội ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Cúng rồi đòi lại. Tôi cũng nhận hụt 2 lần như thế. Nhưng mà tôi may mắn là không có tiếc. Thấy người ta đòi lại trả lại liền. Hai chùa. Thì lúc mà phát tâm cúng thì tâm hạnh phúc dữ lắm. Lại lục, van xin, khẩn cầu, trân trọng, quý mến. Nhưng mà sau khi cúng rồi nó tâm tiếc nuối, làm cho không được bình an. Làm chi tội nghiệp vậy? Cư sĩ cấp cô độc á, xả tài để xây dựng việc nghĩa, cho nên á, ông bỏ ra là hàng triệu Mỹ Kim á, nếu mà quy đổi theo tiền bây giờ đó, để mua cái khu đất vàng của Thái tử Kỳ Đà, bằng cách là trải tiền và vàng trên lô đất mấy chục hecta đó, để Đức Phật biến đó thành trung tâm tâm linh Phật giáo lớn nhất tại Ấn Độ. Và trong lịch sử 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật đã ở tại chùa Kỳ Viên của cư sĩ cấp cô độc 24 năm 9 tháng. Chưa từng có. Mặc dầu đó thành xá vệ không phải là dương thành lớn như là Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La, mà sau này đó A Sa Thế thay thế cai trị. Cho nên so chùa Kỳ Viên với chùa Trúc Lâm, do vua Tần Bà Sa La hiến cúng thì chùa Kỳ Viên nhỏ hơn nhiều. Trúc Lâm đến cả mấy trăm mẫu, thành Vương Xá không chỉ là thủ phủ Ma Kiệt Đà nơi có chùa Trúc Lâm, mà nó còn là cái trung tâm văn hóa lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Giáo dục, chính trị, tôn giáo, kinh tế mạnh ở Ma Kiệt Đà. Đức Phật đã không quyết định ở đó mà ở tại chùa Kỳ Viên. Thì bởi vì các cô độc và người hướng cúng rất hoan hỷ, xả tài, cầu việc nghĩa, và ông không đặt bất cứ một điều kiện gì cho Đức Phật. Ông tin tưởng Đức Phật một cách tuyệt đối, tức là không bị hoài nghi. Cái tiếc nuối và hoài nghi, hai cái này là anh em song sinh, nó nối kết với nhau một cách rất là tinh vi và khéo léo. Nên Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên thì tăng chúng ở đó không bị bất cứ một áp lực nào từ người cúng dường, đó là cấp cô độc. Còn chùa Trúc Lâm thì dĩ nhiên vua Tần Bà Sa La cúng thì ông đâu có tiếc nuối gì, và vài trăm hecta đối với ông ấy có lớn gì đâu. Ông ấy là vua của Ma Kiệt Đà, nước lớn nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Không có tiếc, không có chấp vào đó. Cho nên chúng ta phải thực tập buông xả để tháo mở tâm tiếc nuối. Tiếc nuối do tham, tiếc nuối do mất mát, tiếc nuối do keo kiệt, tiếc nuối do kỹ lưỡng, và tiếc nuối do hoài nghi, đều là những sợi dây tàn phá sự bình an của tâm. Là người tu học Phật phải nhận ra để không biến mình trở thành ân nhân. Thế từ ân nhân rồi trở thành là tội nhân. Thế mình đòi lại mà ta không cho đâu đi kiện. Cái đó luật pháp ta nói người như thế ngớ ngẩn lắm. Mọi thủ tục được tiến hành hợp pháp, tâm mình minh mẫn, có đủ hành vi dân sự, tình nguyện xung phong kính, cúng vô điều kiện, rồi sau đó đòi. Đó là 100 trường hợp hiện nay đó đang nằm trong hồ sơ kiện tụng ở các cấp giáo hội. Không đơn giản tí nào đâu quý vị. Cho nên đó, nếu chúng ta chỉ tu bằng cái miệng hay là tu bằng hành thức đó, mà chưa thật sự giải phóng được những vướng kẹt và trói buộc của tâm á, chúng ta vẫn chưa được bình an đích thực. Trong phần còn lại đó, thầy nói về cách thức tháo mở tâm hoài nghi. Trong tiếng Pali, Đức Phật gọi hoài nghi là vichikicca. Có hai sự giải thích về từ kép trong tiếng Pali này. Nếu chúng ta tách cái chữ vi ra khỏi cái từ chi kích cha ra đó, thì vi ở trong trường hợp này đó là phủ định từ, có nghĩa đen là không có. Và chi kích cha đó có nghĩa đen là hiểu biết hay là trí tuệ. Như vậy là vi chi kích cha đó là thiếu trí tuệ. Hoài nghi đó được định nghĩa là thiếu trí tuệ. Một cách phân tích từ khác đó, đó là nếu chúng ta tách vi chi ra thành một vế, và một từ còn lại đó là kích cha, thì vi chi có nghĩa là tìm kiếm, chích ta là bực tức. Vi chi kích ta đó tức là bị kẹt vào trong, hay là nỗ lực vướng vào trong sự bực tức. Thì đó là hai cách là chiết tự trong tiếng Pali về khái niệm mà các tổ Trung Hoa dịch đó là hoài nghi. Ở ngữ nghĩa nào chúng ta thấy cũng đều trói buộc tâm. Nhưng mà ở ngữ nghĩa một ấy, nó chuẩn hơn. Là hoài nghi là do thiếu trí tuệ mà ra. Ở đây trí tuệ được hiểu là thiếu kiến thức về nhân quả, về tình huống, về mọi sự vật đã diễn ra, đang diễn ra hay là sẽ diễn ra. Cho nên đó, chúng ta không thấy rõ được bản chất. Từ đó nó dẫn đến sự chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát. Và thậm chí đó, từ cái hoài nghi dẫn đến tiếc nuối. Tiếc nuối về việc cúng, tiếc nuối về việc làm thiện, tiếc nuối về hiến mô tạng, tiếc nuối về tất cả những việc lành, việc thiện. Cho nên nó trói buộc tâm. Lo lắng và căng thẳng do hoài nghi gây ra đó là một tàn phá tâm. Đẩy đến tình trạng là tâm không còn bình an được nữa. Trong phần đầu thầy đã nói rằng là cốt lõi của việc tu thiền là trói tháo mở tâm khỏi các trói buộc. Và cái chánh niệm tỉnh thức ở trong thiền là gì? Là cái bây giờ, cái tại đây liên hệ đến một cái sự kiện bây giờ và tại đây. Lo lắng về tương lai do hoài nghi chi phối đã làm cho tâm không được bình an. Quyết định một cái gì đó đối với người hoài nghi đó có khi cả năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, tháo mà không được. Nên mình không thấy rõ được vấn đề, nhất là thấy về nhân quả bị chi phối bởi các duyên thuận duyên nghịch, cho nên không dứt khoát được. Thì mà mỗi người cứ tự đánh giá lại mình có bị rơi vào tình trạng đó không. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói về tác hại của tâm hoài nghi như sau. Như có một bình nước bị vẳng đục, bị khuấy động, chứa đầy bùn. Bình nước này được đặt ở chỗ tối tăm. Có một người có thị lực bình thường, nhìn vào bình không thể nhận ra và thấy đúng được khuôn mặt của mình trong nước bùn đó. Cũng vậy, khi tâm bị ám ảnh bởi hoài nghi, do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, người đó bị áp đảo bởi sợi trói buộc tâm, không thể nào thấy đúng được bản chất của vấn đề, không thoát khỏi được hoài nghi. Và do vậy, họ không thể thấy được lợi ích của việc đang làm đối với bản thân, lợi ích của việc đang làm đối với tha nhân, lợi ích đối với bản thân và cả tha nhân. Và cần phải nỗ lực vượt qua. Thì ở đây cái tác hại của hoài nghi đó đã làm cho đó việc làm tốt bị khựng lại, thậm chí là bị tàn phá. Việc làm tốt đây bao gồm là quyết định tốt. Từ quyết định tốt thì có lời nói tốt, hành động tốt, hành xử tốt, chủ trương tốt, phấn đấu trên một cái lý tưởng tốt để mang lại lợi ích tốt cho tha nhân. Thì rất nhiều người Phật tử tham gia vào các Phật sự khi lâm vào tình trạng đó, bị thị phi, tức là nói xấu sau lưng, nói xấu trước mặt. Sự nói xấu có thể phát xuất từ tâm ganh tị, tâm thiếu tùy hỷ công đức, hay là thiếu thông tin, bị ngộ nhận. Thỉnh thoảng nếu thiếu tu tập á, có thể trổ về nhận thức, chán nản quá muốn bỏ hết mọi thứ. Thì dù á, mình nghĩ rằng tôi đâu có nghi ý gì đâu, cái đó là gì? Nghi về bản chất việc thiện mình đang làm. Tại sao tôi làm việc thiện mà tôi không được cái quả thiện? Mọi người tán dương mà tôi gặp là 3 chìm 7 nổi 8 lên đên. Cái đó được gọi là nghi nhân quả. Mặc dù tâm mình không có nghĩ đến cái việc đó, nhưng mà tâm mình chán nản không muốn làm nữa, muốn rút mình về một cái ngôi nhà mình ở một mình, không giao tiếp với ai, không chơi với ai, để tâm mình được bình yên. Hoài nghi về nhân quả đó tàn phá các việc thiện, việc Phật sự, lý tưởng cao quý. Do đó khi một Phật tử nào mà không vượt qua tâm nguyện của mình, rồi từ việc năng động nhập thế, thích Phật sự, thích thiện sự, rút lại giống như là con rùa rút cái đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa, đừng nên tác động tiêu cực đến những người khác. Ở chùa Giác Ngộ này tôi cũng nghe nói một vài người vận động các Phật tử là bỏ đi chùa, bỏ làm Phật sự đi, lo chuyên tu thôi. Đó là hoài nghi về việc thiện, hoài nghi về nhân quả. Mình làm việc sai đó là một mình, do mình thiếu sáng suốt thì mình bị thiệt thòi một mình đủ đòi, ngu đến đổi đi dặn ông người khác bỏ Phật sự, bỏ thiện sự, bỏ chùa, bỏ việc thiện, tội lỗi vô cùng. Cái tâm hoài nghi đó nó tàn phá phước báo, tàn phá sự bình an, nó làm cho người ta bất an. Và khi những người như vậy mà có một cái vai trò nào đó trong một tổ chức, trong một cái hội đoàn, và gây một cái uy tín nhất định đó, chìm trong hoài nghi rồi đó, nó tàn phá cái tâm bình an của những người đồng tu hay là những người cộng sự, những người đồng hành. Đó là vô tình tạo tội, phá các việc thiện, dầu trong tâm người đó không có dụng ý xấu đó. Có thể họ phát xuất từ thiện chí đó chứ, ồ bây giờ tôi tu một mình nè, tôi cảm thấy an lạc lắm, sung sướng lắm, cho nên đó, đi thuyết phục người khác bỏ Phật sự đi, anh chị ông bà đừng tới chùa nữa, đi theo tôi đến một cái chỗ chuyên tu này chuyên tu nọ, tâm bình an. Cái đó đó là bởi vì chưa hiểu Đức Phật, chưa hiểu thiền của Đức Phật dạy, và không hiểu được Phật giáo. Mỗi ngày Đức Phật nhập thế từ 8 đến 10 tiếng, 6 giờ sáng rời khỏi chùa, đi vào các ngõ ngách của cuộc đời, lấy cái cớ hành khất, nhận thực phẩm. Nhưng đó là cái dịp để chia sẻ chân lý. Đức Phật á, rất khéo ở chỗ là gì? Ngài không có kén chọn đối tượng đâu. Một nhóm 2-3 người, 5-10 người, 3-40 người, tức là những nhóm nhỏ, nhóm vừa. Ngày xưa không có microphone như bây giờ, và đi hành khất làm gì có microphone. Bằng cách đó đó, mỗi ngày Đức Phật độ hàng trăm người. Các tăng sĩ Đức Phật cũng độ hàng trăm người. Đến khoảng 11 giờ rưỡi, 12 giờ, Đức Phật mới ngồi xuống dùng cơm trong chánh niệm. Sau đó đi thiền hành khoảng 30 phút. Và thường diễn ra trong các rừng, nơi có các cuộc đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học xảy ra. Kinh mô tả rõ lắm. Thì sau khi dùng cơm xong đấy, Đức Phật thuyết giảng, 3-4 giờ chiều ngày mới quay về lại chùa. Ngày nào cũng như ngày đó, 9 tháng trong một năm, ngoại trừ 3 tháng an cư, chỉ chuyên giảng về Phật pháp tại chùa thôi, không đi. Tại vì lúc đó mưa dữ quá, không có áo mưa, không có dù che, không có xe hơi, không có xe lửa, không có máy bay, đường không có chắn nhựa hay là bê tông như bây giờ, đường sình đường lầy, đi nó rất là bất tiện. Và khi mình lỡ ướt rồi đó là dễ bệnh. Nó là 3 y chứ thực ra có 1 y thôi. Đó là cái tăng thượng y khoác bên ngoài, còn cái trung y đó thực ra là cái áo trong, cái áo á. Còn cái hạ y đó là cái khố. Như vậy đó là các tu sĩ đó chỉ có một bộ thôi, không? Cái áo mặc, cái khố và cái chiếc y khoác bên ngoài, hình thù giống như là tượng Phật Thích Ca trong chùa Giác Ngộ vậy. Mà đi vào mùa mưa ướt một cái là lạnh rung. Chứ còn bây giờ tu sĩ 3 y là có 3 cái chiếc y rõ, rồi 3 cái hậu, rồi 3 cái áo tràng, rồi 3 cái áo dược bình, rồi 3 bộ đồ vật khách. Tính ra đến mấy chục cái, chứ không phải là 3 y. Đó là lý do trong 3 tháng mùa mưa đó, tập trung việc đào tạo tăng ni ở tại chú xứ, rồi học hỏi kinh nghiệm hoằng pháp, tháo mở những cái bế tắc trong lúc tu, giúp cho các vị mới tu đó được tăng trưởng là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Và bài kinh là người biết sống một mình đó, Đức Phật đã quở trách một thầy tên là Tỳ Khưu, ấy sẽ là thượng tọa. Vị này đã có một cái hạnh rất đặc biệt, không có mấy người làm được đâu. Không tiếp xúc với ai, không chê với ai, không nói với ai, không làm phiền ai, không gây trở ngại cho ai, không nói xấu ai, không ghét ai. Ai cũng mến thầy ấy. Thầy ấy chỉ sống ở trong rừng một mình thôi. Biết bao nhiêu thầy đồng tu khác là ca ngợi, đây là hạnh thánh. Nghe được việc đó, Đức Phật mời Tỳ Khưu thượng tọa lên, hỏi là có sự thật như thế không? Vì ấy lại Đức Phật của nó là Bạch Thế Tôn, nhờ cách tu đó con rất hạnh phúc, không bị làm phiền bởi ai. Đức Phật quở trách: này thượng tọa, thầy đã tu sai cách hướng dẫn đạo của ta. Hãy tìm sự bình an trong rộn ràng, không ở riêng một mình, phải sống ở trong cộng đồng, trong đoàn thể tăng. Mà được bình an đích thực á, thì cái đó mới là cái trình độ tu. Còn khi mình ở riêng một mình, không giao tiếp với ai thì không có phiền não, nhất là không nghe thị phi thì đâu có phiền não. Phụ nữ thì nghe thị phi nhiều, kể thị phi nhiều, khai thác thị phi nhiều, rồi lặp lại thị phi nhiều. Có nhiều người lặp không lặp nguyên nhân, rồi lặp thêm mắm thêm muối vô nữa mới hấp dẫn. Rồi quan trọng quá vấn đề: chuyện này tôi chỉ nói một mình bà biết thôi nha, bà quan trọng lắm á, mà nếu ai biết là bà nói với bà tôi nói. Chúng ta vô tình tàn phá sự bình an của mình thông qua việc nghe thị phi, kể thị phi, nói thị phi, truyền thị phi. Có người thì không đi nói thị phi nhưng mà thích nghe thị phi, nghe kể bắt đầu khai thác, chặn đầu chặn đuôi để cho người ta nói cái việc A, nói việc B, nói việc C. Thích cái đó là lắm. Đó là rước rác khổ đau về trong tâm. Nghe nhiều và cái tâm nó chán nản lắm. Cái lúc đó mình nghĩ là tôi không có sao hết. Đó là rác. Đến lúc đầu đó khi bà bị phê bình, chỉ trích, nói xấu, rồi bắt đầu những thứ này nó trỗi dậy giống như cuồng phong, cỡ như là bão măng cút, nó tàn phá, không bình an được. Cho nên việc thị phi nào cũng liên hệ đến người nói thị phi. Đó là cái điểm xuất phát mà. Nhưng mà nếu không có người nghe thị phi, người nói là cục hứng, thì cái người nghe thị phi cũng chịu cái nghiệp gọi là cộng nghiệp. Còn mình là người thông minh á, thì khi người ta kể chuyện thị phi với mình, nó là tôi bận lắm, cúp điện thoại, tôi hẹn việc khác, thì người đó đã cục hứng rồi. Họ có đi tìm, có thể đi tìm người B, người C đi thế vào. Vì họ nhiều chuyện mà, nói không nói chịu không nổi. Sự thông minh của người không nghe thị phi làm cho người đó bình an. Có những nhiều người rất vô duyên, không, người ta không muốn nghe mà cũng phải chặn người ta nghe, bắt người ta ngồi lại, bắt người ta đứng ở ngay bãi xe cũng nói, ngay cầu thang cũng nói, gặp ai cũng nói, không nói như là thể chết rồi. Có chuyện một là khuếch đại thành 10, không có chuyện, thậm chí không có chuyện là dựng ra thành cái chuyện. Đó là gieo tội ác. Cho nên tu mà thành công được cái miệng đó quý vị, đã đạt được 70% mà, khỏi phiền não mà. Thì mỗi Phật tử khi đến chùa đã phải đánh giá là mình có là người gieo thị phi không. Ví dụ như là khi mình thấy người đó nói chuyện với người B 5 phút, mình nói trời ơi, chị đó tiếp cái ông đó 5 tiếng đồng hồ, có phải xị không, xạo? Đó là vu cáo. Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ đó là vô thưởng vô phạt, vô tội. Tội lỗi đó lớn lắm. Nếu cái chị đó tiếp một ông khách hàng nam, dưới quan hệ khách hàng và người bán thôi, nhưng bây giờ mà xịa ra, ta tiếp 5 phút, mà báo với chồng của cái bà đó đó là vợ của anh nó tiếp ông cái thằng đó 5 tiếng, ông đó ông ghen liền chứ. Nếu là khách hàng làm gì phải tiếp 5 tiếng đồng hồ. Thì từ một cái việc rất bình thường, hạnh phúc gia đình đó tan nát hết. Cái câu nói của người đó thấy nó đơn giản vậy đó, nó tàn phá. Tàn phá ghê gớm lắm quý vị. Cho nên nó phải tu giữ cái miệng, để mình không có bị gieo nghiệp hoài nghi cho người khác, tàn phá hạnh phúc người khác. Còn về nhân quả đó, thì những kẻ nói những điều không có thật, nói thị phi đó, bất hạnh lắm. Cho nên đó, giống như cái câu đó, đừng có giỡn đó. Nói thị phi là giỡn với nghiệp thiện của chính mình và nghiệp thiện của người khác. Đừng giỡn chơi. Về nguyên nhân của thị phi đó, xin lỗi, về nguyên nhân của tâm hoài nghi, Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi như sau: này các đệ tử, ta không thấy một điều nào có sức mạnh khiến cho hoài nghi chưa sinh được phát sinh. Hoài nghi đã có được tăng trưởng như là sự phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đó, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại là gì? Nhận thức không đúng với sự vật đang là. Tức là mình can thiệp cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan vào con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Người có trí tưởng tượng phong phú đó, mà nhất là người nữ, cộng với một cái cảm xúc dân trào đó, dễ ghen, mà khi ghen lên là lầm lộng, khó chịu, căng thẳng, quậy nát hết mọi thứ. Tình trạng đó ít khi xảy ra với đàn ông. Còn so phụ nữ Việt Nam với phụ nữ nước ngoài đó, là khi phụ nữ nước ngoài thấy người tình nam của mình hay là chồng của mình thương một người khác á, nếu họ không hài lòng họ ly dị xong, không cần phải đến ghen chi cho nó mệt, không cần phải cào nhào cằn nhằn. Họ đánh giá là chính họ, nếu họ thấy cái tình cảm đó, mối quan hệ đó đáng trân trọng, cần được tiếp tục nuôi dưỡng đó, thì họ tự đánh giá chính mình ở bản thân mình á, có hành xử gì bằng lời nói việc làm mà người chồng người tình mình cần mà mình không đáp ứng được, đang khi cô tình nhân đó đã làm được việc đó, họ khắc phục. Cái đó là ứng xử thông minh. Chứ mình không nên chủ quan, tôi đẹp nè, tôi có vị thế xã hội cao nè, tôi thông minh nè, tôi chu đáo nè, tôi làm tất tật mọi thứ nè, mà tại sao chồng tôi, vợ tôi ngoại tình, thương người khác, tôi bị xúc phạm lớn? Cái đó là mình chủ quan. Những đặc điểm nêu trên đó có thể bị tàn phá bởi những sơ suất nhỏ. Thay vì đó bày tỏ cái sự hoài nghi và bực tức đó, thì người tu học Phật đó, đánh giá lại chính mình xem nguyên nhân đó, có nằm ở mình hay không. Nếu nằm là khắc phục đó. Thí dụ chồng mình, vợ mình đi ngoại tình vì là cô đơn quá, thì thay vì ghen người đó làm gì, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, để người đó không bị thiếu cơm đi tìm phở. Đó là chúng ta khắc phục từ nguyên nhân, chứ phải hỡi một cái chuyện gì nhỏ ra cái mình ly dị. Tất cả là người phàm mà, thỉnh thoảng có sai lầm A, rồi trục trặc B, sơ suất C, phải rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, chứ không cố chấp được. Trong kinh đó, Đức Phật đề cập đến nhiều loại hoài nghi. Hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về chân lý Phật, hoài nghi cá nhân và tập thể tăng đoàn Phật, hoài nghi về tư cách đạo đức của người khác, hoài nghi về nhân quả không có thật, kiếp sau không có thật, hoài nghi rằng là người ta lợi dụng mình hoài nghi rằng mình không có năng lực để vượt qua khó khăn, nhiều sự hoài nghi khác. Bất cứ một hoài nghi nào lỡ mà vướng kẹt vào, nó tàn phá hiện tại và tương lai. Lo lắng, căng thẳng, nghĩ ngợi, buồn rầu, sầu bi, u não không thể được phút giây bình yên. Cho nên là chối bỏ cuộc đời, trốn mình ở trong một cái mai rùa của một khóa tu, của một trung tâm tu, không phải là giải pháp. Ở những khóa tu và trung tâm tu đó, chúng ta tu được trọn vẹn. Nếu khóa tu đó là một ngày thì trọn vẹn được một ngày, khóa tu 7 ngày thì trọn vẹn được 7 ngày, khóa tu 10 ngày thì trọn vẹn được 10 ngày. Quan trọng là tinh thần tu ở nơi tu đó đó phải được áp dụng khi chúng ta trở về với cuộc sống gia đình, tham gia vào các hoạt động xã hội mà vẫn giữ được sự bình an đó. Đó mới chính là tiến bộ trong tu đích thực. Còn bỏ hết mọi thứ đi trốn một chỗ nào đó nó quá dễ. Chỉ cần một chút chán trường là bỏ được, hoặc là một chút tự ái là bỏ được, một chút cốc cần là bỏ được. Nhưng mà đó không phải là tiến bộ tu, và hoàn toàn không phải là cách tu được Đức Phật khích lệ. Để vượt qua tâm lý hoài nghi đó, cũng như là sự trói buộc trào cử hối quá, thì bản sớ giải kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, kinh Tứ Niệm Xứ thì thuộc Trung Bộ ha, Đại Niệm Xứ là thuộc Trung Bộ, nêu ra có 6 cách thức để chúng ta vượt qua. Cách 1, nếu hoài nghi đó là do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về nhân quả, thì chúng ta phải phát triển chánh tri kiến. Bài kinh Chánh Tri Kiến mà thầy dịch và đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó có đến 15 phương diện. Và nếu như chúng ta phát triển đúng cái nhận thức chân chính đó, về 15 phương diện đó, chúng ta không còn hoài nghi về nhân quả là không có thật, về kiếp sau là không có thật, về vô thường, vô ngã và mọi thứ trên đời. Mình hiểu đúng đó, thì không còn hoài nghi nữa. Còn không hiểu đúng là cứ hoang mang hoài, hoài nghi hoài. Ví dụ như khi mình cúng cho một người nào đó, tặng cho một người nào đó, hoài nghi là không biết người này có phải là chân tu không? Người này có phải thực sự là người tốt không? Rồi cái giúp của tôi như vậy, nếu người đó không phải là người tốt á, thì cái nhân tốt của tôi có được trổ quả tốt không? Đó là hoài nghi về nhân quả. Khi mình hiểu á, mình gieo trong một cái nhân nào đó thì mình hưởng được cái quả tốt. Còn cái người làm tiếp nhận nó không đúng thì nó chịu nhân quả về cái việc lạm dụng người cúng, lạm dụng người cho, lạm dụng người tặng. Khi mình hiểu được cái này thì tâm bình an không nghi nữa. Đó là trị tâm hoài nghi bằng chánh tri kiến. Phương pháp thứ hai là lấy Phật pháp làm thước đo. Bây giờ mình không biết là lời của ông thầy đó nói, sư cô đó nói, Phật tử đó nói có đúng không, thì đừng có rơi vào tình trạng là lấy ông thầy A làm quy chiếu để đánh giá ông thầy B, lấy sư cô A đối chiếu để đánh giá sư cô B, lấy chùa A đối chiếu để đánh giá chùa B, giáo hội A để đánh giá giáo hội B. Phương pháp làm nó không đúng, không được khích lệ. Đức Phật khuyên là lấy chân lý Phật làm quy chiếu. Mà muốn lấy chân lý Phật thì các Phật tử tại gia phải đọc kinh Phật. Mỗi khóa kinh đó chúng ta đều có cái câu cuối cùng á ha. Tự quy y pháp, đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Con nương tựa chân lý Phật, cầu cho con và mọi người có trí tuệ như biển lớn. bằng cách đó, hiểu thấu đáo kho tàng chân lý của Phật. Mà đang khi có nhiều thầy tu dạy, suốt một kiếp tu nên đọc có một bài kinh thôi. Thì vậy đó, nếu quý vị mà hiểu rõ được cái bài về Tam Quy Y, trong đó Quy Y Chánh Pháp đó, bằng tiếng Việt của mình đó, thì lời dạy đó là không hợp rồi. Thế bây giờ đó là kinh Đức Phật đó đã được xuất bản dưới dạng internet, tức là ebook. Năm 2000 đó, trang web Đạo Phật Ngày Nay do thầy làm biên tập, đưa Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt, chủ yếu là phần kinh tạng, lên trên mạng internet. Sau đó nhiều mạng khác nó chia sẻ lại. Từ năm 2004 đó, chùa Giác Ngộ ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, tức là sách nói, để giúp cho nhiều người có được tiện ích nghe. Vì xem á, phải ngưng các việc, nhờ nghe đó có thể là cùng thời làm một việc gì đó trong gia đình. Trong kinh điển Pali đó, thì bây giờ chúng ta có khoảng là 17.000 mấy trăm bài kinh. Trong kinh điển A Hàm chúng ta cũng có gần 18.000 bài kinh. Kinh điển Đại Thừa là khoảng 2.000 mấy bài kinh. Tổng cộng lại đó, cho đến thời điểm năm 2018 này đó, chúng ta có khoảng 38.000 bài kinh. Nếu một bài kinh mà giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người đó, Đức Phật vất vả nói ròng rã suốt 45 năm làm gì cho mệt. Thế thì nghĩ có phải không ạ? Do đó đó, các học thuyết một bài kinh trị bá bệnh chúng sinh đó là sai lầm, là mê tín, là phi nhân quả, ngược với cách truyền bá chân lý Phật của Đức Phật. Đây là lý do trong 16 năm qua đó, thầy kêu gọi các tăng ni đó phải vượt qua khó khăn của bản thân, đến trường Phật học, học Phật đến nơi đến chốn. Tăng ni tối thiểu phải có được trình độ cao đẳng Phật học, tức là trải qua 6 năm, 4 năm trung cấp và 2 năm cao đẳng. Thế ra mới đọc được vài chục bài kinh theo dạng chuyên sâu trong tổng số 38.000 bài kinh. Bây giờ mình không chịu đến trường Phật học học, biết ăn chay niệm Phật lại Phật quá dễ, hướng dẫn 2 tiếng là biết rồi. Việc hành đạo và truyền bá như thế thì làm sao giúp cho Phật tử thoát khỏi mù chữ Phật pháp? Cho nên đó, phải lấy kinh điển Phật làm quy chiếu để biết là nội dung đó dạng đúng hay sai, cứ đối chiếu vào kinh. 38.000 bài kinh đã được phổ biến dạng âm thanh, dạng ebook, dạng in, chỉ cần vào Google gõ cái nó ra hết rồi. Hay là vô ngay trong web Đạo Phật Ngày Nay .com của chùa Giác Ngộ, đánh cái bài kinh gì đó nó ra hết rồi, mình cứ đọc lại coi thầy đó, sư cô đó, Phật tử đó nó có đúng lời kinh Phật không. Chịu khó, chịu cực chút xíu để hiểu đúng, hành trì đúng, có lợi ích lớn, lợi ích tức thời thôi và lợi ích lâu dài. Chứ còn cuồng tín cứ nghe các thầy các sư cô nói là tin theo, tin bán sống bán chết, không chịu đối chiếu với kinh điển gì hết, đôi lúc đó, các Phật tử rơi vào tình trạng ăn bánh vẽ. Mà các tăng ni thực chất họ cũng không hiểu đúng nữa, họ cũng không có tâm lừa dối gì ai, nhưng mà vì họ không được học Phật đến đây đến chốn, vì có đến trường lớp Phật học đâu mà biết. Nói cái này ra thì nó hơi kỳ. 55.000 tăng ni đang sống tại 18.663 ngôi chùa, đại đa số không đến trường Phật học học. Nó không đến thì tự thân tăng ni đó còn bị mù chữ Phật pháp, lại lấy đâu hướng dẫn Phật pháp cho quý vị? Sáu năm qua tôi đóng vai trò phó ban giáo dục Phật giáo Trung ương, nó giống như Bộ Giáo dục Đào tạo ấy, và kiêm là phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các cấp đào tạo cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, và chấm luận văn giống như chấm luận án thạc sĩ và tiến sĩ. Tôi thấy rõ việc đó, vì cái công việc mình làm nó liên hệ đến. Nói như vậy không phải là đề cao bản thân, nói để chúng ta nhìn thấy cái thực trạng đầu vào của tăng ni là có vấn đề. Cái kiến thức bắt buộc dành cho tăng ni là đang có vấn đề. Nếu chúng ta không mạnh dạn nhận ra để khắc phục nó đó, thì trong tự thân của một số tăng ni còn bị mù chữ Phật pháp, lấy đâu truyền bá chánh tín chánh đạo cho Phật tử tại gia. Cho nên nó khắc phục cái hoài nghi đó bằng việc học Phật lên đây đến chốn. Phương pháp ba đó là hiểu rõ giới luật Phật dạy. Khi mình hoài nghi về một thành viên tu sĩ, về một ngôi chùa, hay là về các đồng tu, cái hoài nghi đó tàn phá làm cho chúng ta không thể làm việc tưởng được, hoặc là muốn chuẩn bị làm đó nó khựng lại, chúng ta phòng hờ, chúng ta tinh kỹ, chúng ta kéo dài, trì hoãn, vì chúng ta sợ là giao lầm người, trao nhầm chỗ, không đúng nơi, trọ mặt, gửi vàng, tâm bình an đó mất hết, cái cơ hội làm việc thiện đó bị khựng lại, bị treo lơ lửng. Lẽ ra phải đặt xuống đất để nó lớn lên, bây giờ treo trên hư không, đâu có chỗ để bám rễ, không được tưới nước, bón phân, trì hoãn thời gian làm sao có lợi ích được. Thì lúc đó quý vị theo lời Phật dạy đó, nha, phải nắm vững giới luật Phật giáo. Đức Phật là người lập ra hệ thống giới luật đầu tiên trong các tôn giáo. Và giới luật Phật giáo cũng tồn tại dưới dạng dân bản đầu tiên. Các tu sĩ tăng thì gồm có 250 điều đạo đức. Các tu sĩ nữ đó thì có 348 điều đạo đức theo hệ thống giới luật của Phật giáo Đại thừa dựa vào tứ phần luật. Nó có 5 hệ thống giới luật của 5 trường phái. Thì cái trường phái gọi là tứ phần luật á, là chiếm lại đa số tại các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, vân vân. Thế vì khi mình hoài nghi gì đó thì cứ mở giới luật ra mà đọc. Đức Phật đâu có cấm Phật tử tại gia không được quyền đọc giới luật của Sa Di, Sa Di Ni, Thức So Mana Ni, Tỳ Khu, Tỳ Khu Ni. Giới luật này đó bây giờ đã được xuất bản bằng tiếng Việt, phổ biến miễn phí trên mạng. Chùa Giác Ngộ cũng đã âm thanh hóa giới luật đó, đưa vào chùagiacngộ.com, phatam.com. Bây giờ chỉ cần gõ các cái từ khóa trên mạng Google ra hết. Hoặc đọc, hoặc nghe. Chỗ nào do thuật ngữ cổ khó hiểu thì hỏi. Quý vị sẽ biết à, ở đó chủ trương như vậy là đúng chưa? Chứ không hoài nghi nữa, mình không hiểu đâu, hoài nghi hoài. Điều nào Đức Phật cho thì tuệ giác của Đức Phật á, chắc chắn phải hơn chúng ta, thì mình hoài nghi chi nữa. Các quy định, việc nào được làm, việc nào không được làm, vì sao nên làm, vì sao không nên làm, trong giới luật các bản số dạy ghi rất rõ. Nguyên nhân chế điều luật đó, hoàn cảnh xuất hiện điều luật đó, nếu không làm theo tác hại đối với tự thân của người vi phạm và tác hại khủng hoảng niềm tin tôn giáo đối với quần chúng như thế nào, mô tả rõ lắm. Trong chương trình cử nhân Phật học mà tôi chấp bút và thiết kế tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 đó, lúc đầu nó gồm có 6 khoa departments, gồm có khoa Phật học Pali, Phật học Sanskrit, Triết học Phật giáo, Lịch sử Phật giáo, Phật giáo Việt Nam và khoa Trung Nhật Hàn. Thì sinh viên dù là tu sĩ hay cư sĩ bắt buộc phải học môn Đại cương giới luật Phật giáo, học từ ngũ giới, thập thiện, bát quan trai giới, mười giới sa di, bát giới quan trai, rồi 6 học pháp và bát kinh pháp của ni, của Tức So Mana, rồi 250 điều khoản đạo đức cho tỳ khưu 348 điều khoản đạo đức cho tỳ khưu ni, đối chiếu 6 trường phái luật Phật giáo khác nhau về những cái điểm tương đồng dị biệt, rồi mở rộng thêm là đạo đức Bồ Tát, là tâm lý học trong đạo đức, xã hội học trong đạo đức, rồi tội phạm học dưới góc độ đạo đức như thế nào, học hết. Nếu mà không đến trường Phật học ở cấp cử nhân thì đâu được học bộ môn này. Thì bây giờ sách đó đó do Hòa Thượng Thánh Nghiêm viết rất là chuẩn, Ni Sư Tuệ Đăng phiên dịch, và nó trở thành là giáo án bắt buộc tại Học Dược Phái Việt Nam. Quý vị có thể đánh cái từ khóa giới luật học cương yếu, gạch ngang Thánh Nghiêm, rồi gạch ngang Thích Nữ Tuệ Đăng dịch, thì cái quyển này nó là miễn phí, đọc vào điều nào Đức Phật cho phép, cái gì Đức Phật không cho phép có hết. Phải đọc rõ cái đó, cái nào Đức Phật không cho phép thì Phật tử đừng có cấm. Đức Phật cho phép rồi mình cấm gì? Tăng đoàn còn không dám được cấm những gì Đức Phật cho phép mà. Mình phải tôn trọng trí tuệ của Đức Phật. Tôi hiểu đúng như vậy, nó quy định tư cách đạo đức phẩm chất của người tu nó liên hệ đến giới luật Phật giáo. Nắm vững được điều đó thì chúng ta không hoài nghi nữa. Còn nắm cái đó thì mình cứ suy luận chủ quan của mình. Theo tôi cái này không được, theo tôi cái này nên làm. Không có theo tôi, chúng ta phải sống thượng tôn luật pháp. Còn người tu sĩ đó, ngoài thượng tôn luật pháp đó, còn phải là tôn trọng giới luật Phật dạy. Phương pháp thứ tư á, là thân cận các bậc hiền thánh và hiền trí để tháo mối nghi. Thế vì có nhiều người là không có thời gian để đọc. Mà ngày xưa cái việc xuất bản kinh sách là khó lắm quý vị. Viết ở trên lá bối. Cái lá bối nó giống như là cái lá dừa. Nó dài khoảng 1 mét, 2 mét. Thấy không? Cái bản của nó khoảng chừng 4-5 cm. Nó màu hơi vàng vàng. Rồi phải dùng cái nghệ thuật hóa chất. Ẩm, rồi ướp, rồi phê để cho nó tạo thành một cái mặt phẳng. Sau đó mới dùng một cái cây viết điêu khắc á. Và các nghệ nhân phải học cái kỹ thuật điêu khắc, bởi cây viết này khắc lên cái lá bói đó từng chữ kinh. Và để đạt được một trang kinh á, dài chừng 2 cm, cái bản của nó 5 cm thôi, đôi lúc phải mất á, là 3 ngày. Cho nên thời xưa đó là có bao nhiêu chùa có được là kinh dưới dạng lá bối. Công sức mà người ta bỏ vào đó biết bao nhiêu. Rồi sau đó chúng ta có được bản gỗ. Phải nghệ nhân khắc một bản gỗ, tức là một trang kinh á, phải mất cả nửa tháng trời. Rồi sau đó chúng ta nâng lên cái kỹ thuật đó là khắc đồng. Mất còn nhiều hơn thế nữa. Rồi thời cận đại thì chúng ta bắt đầu làm được các chữ cái bản đồng, ráp từng chữ cái lại, chúng ta có được những con chữ, rồi những hàng chữ, rồi tạo ra một cái bản nháp ha, dò bản trên đó rồi hiệu đính đó. Bây giờ chúng ta có in kỹ thuật số. Trước khi có in kỹ thuật số này thì chúng ta in âm bản, nó ra đen thù lùi, cái chữ thì nó nổi trắng lên. Từ âm bản chúng ta phải chế thêm một lần nữa, nó ra thành dương bản. Cái quyển kinh tụng hàng ngày thầy xuất bản lần đầu tại Ấn Độ vào năm 2000 á, thầy phải đi đến cái khu công nghiệp in tại thủ đô New Delhi, hàng trăm xưởng in, và chọn cái nhà in tiến bộ nhất với cái giá tiền cao. Và vì lúc đó quý vị vào năm 2000 á, thì mới đi được vào cái công nghệ UV, tức là nổi chữ lên trên cái tựa. Thì thầy quyết định là cho in cái dạng sang trọng đó, giấy kinh thánh, tức là định lượng rất là mỏng. Mà lúc đó tại Ấn Độ thì mới có thể sản xuất được giấy định lượng là 45. Bây giờ thì cái định lượng kinh thánh nó gọi là có định lượng 32, định lượng 34, định lượng 37. Năm 2000 đó, tại Ấn Độ được là định lượng 45 là quá tiến bộ. In kỹ thuật UV là quá tiến bộ. Để biết về cái này thầy phải ở trong nhà in đó 15 ngày liên tục, ngày và đêm, để dò âm bản và sau đó qua dương bản. Phải dùng lưỡi lam á, để tô sửa chữ cực dữ lắm. Bây giờ chúng ta có công nghệ in là PDF dàn trang sẵn hết, đưa qua nhà in qua email, đưa vào lệnh bấm một cái đó ra. Còn công nghệ in mới của Amazon ha, không cần phải in một lần là mấy ngàn bản nữa. Vì muốn đặt một quyển thì ta in một quyển, muốn đặt 10 quyển in 10 quyển, rồi từ cái công nghệ giao dịch đó ta chuyển đến tận nơi, giá rất là phải chăng. Nhờ cái thức làm này đó, Amazon đó là tập đoàn internet giàu nhất thế giới. Thầy nói như vậy để thấy là gì? Cái quá trình và lịch sử của ấn bản kinh điển đó, nó khó khăn đến thế. Và thời mà chúng ta đang sống từ năm 2010 trở đi đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gọi là công nghiệp 4.0, đó là lần thứ tư. Tác động đến đó, thứ nhất đó, là thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Thứ hai đó là dạng vật kết nối, Internet of Things. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, như là trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, và Kinh Tương Ưng Đức Phật phân tích. Và ứng dụng nó vào trong robot, thay thế sức người để nâng độ chuẩn xác cao, rồi in công nghệ 3D, phim 3D, rồi dữ liệu lớn, big data được quy đổi thành là currency, tức là tiền. Nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống, dân sự, xã hội, pháp lý, chính trị, tôn giáo của nhân loại trên quả địa cầu này. Dù chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, đời sống số đã tác động đến chúng ta. Chúng ta không thể thiếu nó được. Có mặt tích cực và cũng bao gồm các mặt tiêu cực. Việc thân cận các bậc hiền trí, khi mà mình không có kinh để đối chiếu, không có các bản giới luật để đối chiếu, thì các bậc hiền trí, nhất là bậc hiền thánh, thì ta nói đâu có trật. Hoài nghi mình cứ hỏi đi, hỏi giải thích thì mình nghe, mình tin. Thế đó là cũng là một phương tiện để tháo mở cái sự hoài nghi, vốn như là một sự trói buộc của tâm. Từ 17 giờ cho đến 19 giờ đó, nếu không đi giảng ở tỉnh hay nước ngoài, tôi dành thời gian tư vấn để tháo hoài nghi của rất nhiều người, hoàn toàn miễn phí. Mà phần lớn là đối tượng khổ đau, thất tình, chuẩn bị ly dị, rồi tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mắc ngủ. Mà nguyên nhân đó là do ma túy, rượu bia, sử dụng internet quá nhiều, căng thẳng trong việc học, trong việc làm, không hạnh phúc trong vợ chồng, thiếu sự cảm thông, bị hàm oan, bị chù dập, bị hà hiếp, bị ứng xử bất công, đè nén nó khổ niềm đau, và không có người giúp đỡ tháo mà kịp thời, dẫn đến các chứng bệnh này. Thì cách thức của tôi là phân tích nhân quả, phải truy tìm cái nguyên nhân của những cái chứng bệnh đó theo cách thức mà Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân ấy, mới đưa ra giải pháp đúng được. Đó là tháo mở trọn vẹn và dứt điểm. Phương pháp này mất thời giờ hơn. Nhiều người đến điều trị thì tôi khuyên là gì? Thứ nhất, không được đến thầy bói, thầy pháp, thầy bắc ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy mê tín, thầy ngoại cảm. Vì tới đây người ta nói trật một cái rồi, hoang mang, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng bởi những sự hù dọa, để biến bệnh nhân trở thành con lạc đặc bị giật dây. Có nhiều người thất đức ác nhân đến độ là gì? Thấy người ta khổ như thế, lợi dụng vào bằng sự hù dọa, bài vẽ cúng cái này cúng cái kia, có nơi đó là hàng trăm triệu, vài chục triệu, đối với người nghèo thì phải vài triệu. Người ta đã khổ rồi còn bị chỉ vẽ bậy, hoang mang sợ hãi, thì cái hoang mang đó là hoài nghi. Sợ hãi đó về bản chất đó, nó là con đẻ của hoài nghi. Nhưng khi mình hiểu đúng nhân quả, đâu có sợ nữa, đâu lo lắng nữa, đâu căng thẳng nữa. Cách thứ năm đó là kết giao với thiện hữu tri thức. Nhớ nha, thiện hữu tri thức là những người bạn đạo có tri thức Phật pháp và tri thức lành. Đừng bao giờ kết bạn với những người mê tín, cuồng tín. Kết bạn với những người thị phi, cuộc đời với vị tơi bời hoa lá, bị bắt buộc phải nghe thị phi. Rồi những người nói xấu, nói xuyên tạc, nói vu cáo, có một thì đưa lên 1,000, tội lỗi vô cùng. Và nếu quý vị là cuồng tín một người đó, người đó nói sai, quý vị lặp lại sai, quý vị trở thành cái lo phóng thanh của những điều không có thật, tàn phá hạnh phúc, tàn phá tình bạn, tàn phá tình thầy trò, tàn phá tình người, tàn phá tổ chức. Thì những người như vậy là tội lỗi ghê gớm lắm, nó phá nát hết mọi thứ. Chỉ bằng lời nói, lời đó nó còn hơn là bom nguyên tử. Do đó phải chọn bạn thiện hữu tri thức, chứ chọn bạn tào lao là chúng ta khổ. Quý vị cứ nhớ cái này, mình không có hỏi gì hết mà cái người đó kêu mình lại, tôi nói cho bà nghe cái này, tôi nói cho ông nghe cái này, là biết là những đó là những người tào lao, những người xạo, những người đó là rảnh việc, và phần lớn nội dung của những người đó là những cái chuyện tầm phào, nghe chỉ làm quý vị phiền não thôi. Thì những người bạn như thế quý vị nên nhớ như là kinh pháp của Đức Phật dạy đó: nếu không tìm được người bằng mình và hơn mình về trí tuệ, từ bi, sự chân chính, phẩm chất cao quý, thà đơn độc một mình không kết bạn với người ngu. Người ngu được để hiểu là gì? Người thiếu hiểu biết Phật pháp, thiếu hiểu biết nhân quả, nói việc xấu, nói việc xạo, xuyên tạc, vu cáo, làm bậy, xúi dục bậy, khuyến tấn bậy, a vô bậy. Thà đơn độc một mình. Và Đức Phật đưa hình ảnh ra giống như voi chúa sống một mình thôi, chứ không cần phải kết bạn với đàn voi khác. Dĩ nhiên là chúng ta không nên tự cô lập mình, phải tìm bạn đạo để cùng đồng tu, cùng tiến bộ. Còn mình chơi với bạn xấu đó nha, người ta nhiệt tình mình, bữa nay tôi nói cho bà nghe, tôi nói cho ông nghe, ta toàn nói chuyện tào lao không, nghe xong rồi phiền não. Mặc dầu cái người nghe nó nói, tôi không bị phiền não đâu, tôi không có bị gì hết á, tôi rất là vững. Cái đó là nói chưa thật. Phiền não của thị phi đó, nó giống như các quả bom nổ chậm, nó nằm ở trong nhà của mình, nó nổ bất cứ lúc nào. Nó nằm ở trong nhà nhận thức, trong một cái ứng xử của chúng ta, nó chờ cơ hội để mà nổ tung lên thôi. Do đó là những người nào mà nghiện thị phi, nghiện xuyên tạc, nghiện vu cáo, nghiện nói chuyện tầm bậy, chuyện tào lao, hãy nhớ những điều Đức Phật dạy về sự tàn phá và tác hại của nó, để không gây tạo khổ đau cho người khác, gieo nghiệp xấu cho mình về phương diện nhân quả. Phương pháp thứ 6 đó là nói các chủ đề thích hợp. Bây giờ nhiều khi mình nói chuyện thị phi, nói chuyện tào lao, chuyện không có can dự gì hết, nó làm cho mình nhiễu tâm, nhiễu sống, mệt mỏi. Ở đây đó, bản sớ giải kinh Đại Niệm Xứ ghi rõ là đưa ra các chủ đề thích hợp, trong tình huống thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, với nội dung thích hợp. Thì thích hợp này nó được hiểu là gì? Với ai thì nói cái gì? Cái chuyện không có liên hệ đến người B thì gặp người B đó chúng ta không nói. Phải nói đúng người, và nhất là người có cái quyền quyết định để giải quyết nó. Có rất nhiều người ngứa miệng đó, bây giờ nó nhiệt tình quá thì nói lung tung, không giải quyết được vấn đề, vậy đó là vấn đề phức tạp. Còn người có trách nhiệm thì không chịu nói, thì vô tình nó trở thành là kẻ thị phi. Và tôi cũng nói rất nhiều lần với các Phật tử đó, ai có thắc mắc gì thì cứ gặp tôi hỏi về các hoạt động Phật sự của Quỹ Đạo Phật ngày nay, của Chùa Giác Ngộ, của những gì mà tôi được giáo hội giao trách nhiệm đảm trách, tôi sẽ giải thích cho, chứng minh cho. mà nhiều người không chịu hỏi, rồi bắt đầu tự suy nghĩ, rồi tự suy diễn, rồi tự dán nhãn đặt tên, làm cho một số vấn đề nó hư nát hết. Tức là suy nghĩ vấn đề không thích hợp, hỏi đúng với cái người chủ trương nó ra liền, không chịu hỏi. Tôi nghĩ rằng nó là thế này, tôi giả thiết rằng nó là thế kia, chứ chết mệt. Chúng ta nhớ tu học Phật là thấy sự việc như bản chất sự vật đang là. Sự việc đó, sự vật đó, công việc đó liên hệ đến ai, chúng ta hỏi thẳng ngay người đó. Đừng có hỏi lòng vòng, nghe người A nói thì phi, rồi chúng ta lập lại cho người B, rồi bắt người B phải chịu trách nhiệm. Đó là nói những chủ đề không thích hợp. Quý vị giao dịch cái công việc A với người A, quý vị đi kể cho người B, người C, nó cũng là nói những chủ đề không thích hợp. Trong điều đó, đức thứ tư của người Phật tử Tại Gia đó, Đức Phật dạy nói những gì có sự thật, những gì mình chưa đoan chắc là sự thật thì thà lạnh thân không nói, giữ nó như một dữ liệu thôi. Chúng ta được quyền hỏi, được quyền kiểm tra, được quyền đánh giá, nhưng không phát biểu, vì có thể ngộ nhận. Nói những gì đó tạo ra sự hòa hợp đoàn kết, nói lịch sự, không văn tục, chửi bới, thề thốt, quyền rủa, nặng nhẹ, chì chiết. Nói những gì có ích và giá trị, chứ không nói chuyện tào lao, chuyện thị phi. Nói chi là chuyện xuyên tạc, có một đó 100, có hai đó 1 tỷ. Đó là điều đạo đức căn bản mà từ lúc mới vào Phật tử Tại Gia là chúng ta đã được nhắc nhở rồi. Nhưng mà rất tiếc là nhiều người không làm được. Thì sự có mặt của người đó ở chỗ nào, nó tàn phá ở chỗ đó. Cho nên á, phải nói các chủ đề thích hợp, các nội dung thích hợp, để chúng ta không vô tình gieo nghiệp xấu cho mình, mà vốn nó gây tạo khổ đau, các hậu quả của nó là lớn lắm, không thể xem thường được. Đó là 6 điều nếu thực tập theo đó, chúng ta sẽ dứt hoàn toàn sự hoài nghi. Người hoài nghi nó tạo ra lo lắng và căng thẳng, nó thuộc về trói buộc tâm ở hiện tại và tương lai. Còn tiếc nuối và rai rứt đó là trói buộc tâm với quá khứ. Thì hai cái sợi dây nguy hại này đó, nếu tu tập đúng những điều mà tôi vừa trích dẫn từ kinh, chứ tôi không nói tư biện, quan điểm cá nhân, mà đây là trích dẫn lời Phật, để các quý Phật tử và mọi người cùng suy gẫm, nỗ lực làm theo, mang lợi cho mình và tạo hữu ích cho đời.